This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, được gọi tắt là SMU. Đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Court tại Dallas Collins Tarrant County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm nhiều vấn đề khác như là hồ sơ ly hôn, về vấn đề di trú và tai nạn xe cộ. Và trong chương trình này, nếu quý khán giả có những thắc mắc về luật pháp, thì quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi hoặc chia sẻ với số 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin được kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư.
Dạ, xin chào anh Huy và quý khán giả nghe đài.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Phương rất là khỏe. Cảm ơn anh Huy. Anh Huy có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn, cũng rất khỏe. Và hôm nay thì xin thưa với luật sư là chúng ta có thể nói về cái vấn đề người ta gọi là commercial lease, có nghĩa là hợp đồng thương nghiệp. Vậy thì cái vấn đề đầu tiên xin được hỏi luật sư là cái hợp đồng thương nghiệp này, tức là cái lease, cái commercial lease này là gì và gồm có những loại nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, thì cái hợp đồng thương nghiệp này đó là khi mà mình thuê một cái bất động sản để mình làm ăn ở trên đó. Thì các cái tiệm đó mà người Việt mình thường hay xây đó là các cái tiệm nail, tiệm ăn rất là phổ biến. Thì khi mà mình ký các cái hợp đồng mà thuê tài sản thương mại đó, thì mình nên để ý xem là cái loại lease mà mình thuê là cái loại như thế nào. Thì có rất là nhiều các cái loại hợp đồng. Nó có thể là cái loại triple net, lease, double net, single net. Thì phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của mình đó. Thì mình có thể mình yêu cầu với cả cái người landlord là khi mà mình ký cái hợp đồng này thì những các cái chi phí mà để trang trải cho cái cơ sở thương mại đó là những cái chi phí như thế nào, ví dụ như là tiền rent, những cái utilities, rồi những cái chi phí mà để maintain cái tài sản đó, đó là ai sẽ phải chi trả. Thì tùy theo từng các cái loại lease thì cái việc mà cái người ai là cái người phải chi trả những cái chi phí đó đó là sẽ được phân chia ra. Thì ví dụ như là Phương lấy ví dụ, nếu như là mình có xây một cái tiệm mà để mình bán đồ ăn đi, chẳng hạn là cái restaurant đi, thì thường là mình sẽ ký nó là cái triple net lease. Thì thường là cái người thuê đó là họ sẽ trả tiền rent, tiền utility, tiền điện, tiền nước, tiền gas, và một số các cái chi phí để mình bảo dưỡng cái building đó. Và cái người mà landlord á, thì họ sẽ chi trả một phần rất rất là ít cho cái việc bảo dưỡng cái building đó. Ví dụ như là họ chỉ có chịu trách nhiệm về cái phần đậu xe và cái phần roof ở trên của cái building thôi. Còn những cái còn lại đó là mình là cái người tenant thì mình sẽ phải chi trả những cái phần đó. Hoặc là về cái tax đi chẳng hạn, tax cái thuế cho cái địa điểm đó đó, thì có thể là mình sẽ landlord sẽ yêu cầu mình là mình phải trả một phần trước cái estimate của cái phần thuế thuế địa ốc cho cái năm đó, rồi sau đó thì nếu mà còn dư phần nào đó thì landlord họ sẽ cho mình credit lại vào năm sau đó. Còn cái single net lease đó là có thể là bên landlord họ sẽ chi trả cho cái phần mà bảo hiểm của cái tòa nhà đó, rồi các cái chi phí mà để lên thêm cái nhà đó, cái tòa đó. Còn cái phần mà về phần rent, điện nước, tax thì là do cái người thuê họ chịu đó. Cho nên là khi mà mình kiếm một cái building nào đó và mình coi là mình phải phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của cái building đó, đó là mình muốn là mình xây tiệm ăn hay là mình là xây tiệm nail hay là mình chỉ là cái office thôi, thì thường đó là nếu mà mình xây cái office ví dụ như là văn phòng thuế hay là văn phòng luật sư thì chẳng hạn, thì thường là mình sẽ đi cái loại lease khác để landlord họ chi trả nhiều hơn cho cái phần bảo dưỡng tòa nhà, còn mình thì chỉ chịu trách nhiệm đến cái phần bên trong của cái chỗ mà mình thuê thôi. Đó thì về cái loại lease đó thì khi mà mình thuê thì phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của mình là mục đích như thế nào, thì tới lúc mà mình điều chỉnh với cả landlord đó thì là mình có thể mình biết được là về cái phần ví dụ phần thuế, phần bảo hiểm, tiền rent, tiền utilities, điện nước là ai sẽ phải là cái người mà chi trả.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì bình thường á, khi một cái ký một cái lease để mà mình mở một cái dịch vụ thương mại nào đó thì hầu như là dĩ nhiên là cái điện nước là chắc chắn là cái người thuê mướn là phải trả rồi. Phải không thưa luật sư? Và dĩ nhiên là landlord đó thì họ cũng có trách nhiệm là như luật sư vừa mới nói đó, là một vài vấn đề như thí dụ như là roof hay gì đó, là vấn đề building nếu mà nó bị hư hại cái gì đó. Nhưng mà không biết là nếu mà chiếc máy lạnh nó bị hư á, phần đó thì ai sẽ trả? Thì chắc chắn là cũng là do mình trong cái lease họ cũng có quy ước rõ ràng, cho nên chắc chắn là mình phải coi kỹ. Nhưng mà có điều như vậy nè, có nhiều người á thì không có làm tiếng Anh, cho nên nhiều khi cả một cái sắp lease dày như vậy ra chắc hẳn là không ai mà đọc hết tất cả những cái thứ đó. Thì không biết là thưa luật sư là chúng ta có phải là sẽ phải nhờ một luật sư họ đọc những cái đó cho mình hay không?
Dạ, vâng, thì thưa anh Huy, thì về cái phần mà máy lạnh đó nha, nó rất là, nó phụ thuộc vào cái việc mà cái loại lease mình ký là như thế nào. Tại vì là một số các cái cơ sở đó, là đặc biệt là nếu mà mình chỉ là có một cái văn phòng nó nhỏ nhỏ thôi, và cái văn phòng đó nằm trong một cái hệ thống building nó rất là lớn, thì có thể có khả năng là cái phần máy lạnh đó là nó sẽ phụ là cái trách nhiệm của cái người landlord. Và một số các cái cơ sở thương mại mà cho cả những cái văn phòng dịch vụ nó nhỏ đó, ví dụ như là các cái văn phòng dịch vụ khai thuế, luật sư, thì thường khi mà mình ký kết hợp đồng đó là mình chỉ trả chi phí một phần của cái tiền điện của mình sử dụng thôi. Tại vì lúc đó là cả cái building, mình không biết là cả cái building đó thì nó sẽ tốn là bao nhiêu, thì thường là landlord họ sẽ chia theo cái số square feet mà mình thuê mướn đó. Thì thì yes, cái phần mà điện đó là chắc chắn là hầu hết đó là bên là mình sẽ phải chịu trách nhiệm là cái người tenant. Tuy nhiên là phụ thuộc vào cái việc là mình thuê một căn một cái phòng fit nhỏ hay là mình thuê nguyên cả cái building, thì lúc đó là các cách trách nhiệm nó sẽ rất là khác. Và đúng là như anh Huy có nói đó, là khi mà mình ký hợp đồng đó, thường cái lease nó dài tới tận 30 trang, 40 trang, thậm chí là có một số cái lease đó nó kéo dài nó cả 100 trang cơ. Cho nên là khi mà mình đọc cái lease mà mình không có hiểu đó, thì mình nên nhờ một luật sư tư vấn, và luật sư có thể chỉ ra những các cái vấn đề là mình cần phải làm những cái gì và cần chú ý những cái điểm như thế nào. Tại vì một khi mà mình đã ký cái hợp đồng này, và thường đó là khi mà ký hợp đồng thương mại là hợp đồng đó kéo dài ít nhất là 3 năm cho tới 5 năm, thậm chí là một số trường hợp có thể kéo dài tận 10 năm cơ. Cho nên là cái đó là một cái cam kết rất là lớn khi mà mình đã đặt bút mà mình ký cái lease đó một cái khoảng thời gian nó dài như vậy. Và cái chi phí đó, mình khi mà mình ký hợp đồng là mình sẽ cam kết là mỗi tháng là mình phải đóng bao nhiêu tiền cho cái người landlord. Và thực sự thì khi mà mình ký hợp tài sản thương mại đó, là cái lease nó có thể là cứ mỗi tháng cái tiền rent có thể là 2-3 ngàn, thậm chí nó có thể lên đến mấy chục ngàn cơ. Đó, cho nên là rất là quan trọng khi mà mình ký hợp đồng. Tại vì khi mà mình đã cam kết một cái khoảng thời gian là ví dụ như là 5 năm hay là 10 năm, có nghĩa là mình phải nhân cái số tiền rent hàng tháng cho cái số năm đó. Thì ví dụ như là tôi nói chẳng hạn, ví dụ như là mình ký một cái lease là 5 năm đi chẳng hạn, và mỗi tháng là mình phải đóng 10.000 tiền rent. Như vậy đó là khi mà mình nhân lên theo số tháng đó, là khi mà nhỡ mà trong trường hợp không may mà mình phá vỡ cái hợp đồng đó, là bên landlord nếu mà mình không cẩn thận là landlord họ có thể kiện mình tới 1 triệu đến 2 triệu theo đúng cái hợp đồng đó, là kể cả khi mà mình năm đầu tiên là mình đã muốn phá vỡ cái hợp đồng đó rồi, nhưng mà landlord họ có thể theo mình và bắt mình cam kết theo đúng cái cam kết là hợp đồng đó ký 5 năm thì phải trả đúng cái số tiền rent 5 năm đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cái vấn đề tiếp theo là thường thường như luật sư vừa mới nói đó, những cái lease có thể 2-3 năm mà có thể 5-6 năm hay 10 năm, thì theo luật sư thì mình nên ký cái thời gian bao lâu cho cái công việc làm ăn của mình?
Cái này đó thực sự là nó phụ thuộc vào cái điều kiện và cái loại các cái loại business mà mình muốn tiến hành. Thì Phương theo Phương thấy đó là một số nhìn chung đó là thường là nếu như mà là office, các cái văn phòng dịch vụ thì thường là họ ký cỡ 3 năm, tức là ký ngắn hạn thôi. Tại vì là họ trong cái thời gian là nếu như mà trong trường hợp mà họ phải chuyển đi hay là sao đó, thì thực sự thì cái nguồn khách của họ, họ có thể thông báo cho khách hàng biết là mình đã chuyển cái văn phòng đó đi tới đây rồi, thì nó rất là dễ trong cái việc mà di chuyển. Nhưng mà khi mà mình nói đến nhà hàng hay tiệm nail đó, là đặc biệt là khi mà mình đã xây một cái, bỏ cái công sức của mình để mình xây một cái tiệm và mình chuẩn bị các cái equipment, các cái vật dụng rất là quan trọng khi để mà mình vận hành cái business của mình đó. Thì tại vì tiệm nail thì mình phải lắp đặt trang trí nội thất rất là đẹp. Tiệm ăn thì mình phải gắn các cái equipment để mình có thể mình nấu đồ ăn được. Thì cho nên là khi mà mình build cái tiệm như vậy đó, thì thường là có thể là những cái dịch vụ thì là mình đi ngắn hạn, nhưng mà còn phần những cái business về tiệm nail hay là tiệm ăn đó, thường là họ ký cái lease nó dài hơn một chút, có thể là 5 năm đến 10 năm. thì thực sự thì cái đó là phụ thuộc vào cái business của mình và cái chi phí mà mình bỏ ra đầu tư ngay từ lúc ban đầu. Thì thường nếu mà mình phải đầu tư rất là nhiều đó để build cái cơ sở vật chất nó lên, thì thường là mình nên có cái, mình nên ký cái lease nó dài hơn một chút. Ngoài ra đó là về cái phần mà lease dài bao nhiêu lâu, thì nếu như mà mình không có chắc chắn, mình chưa chắc chắn được là cái location này nó có tốt hay không, thì mình có thể mình điều đình với cả bên landlord, là tức là trong cái lease đó mình phải có một cái điều khoản rất rất là mạnh cho mình, đó là cái điều khoản mà mình được gia hạn cái lease đó, tức là mình ký lease năm, hợp đồng là 5 năm, nhưng mà mình có một thêm một cái khoản nữa, đó là nếu như mà trong trường hợp mà mình quyết định gia hạn cái hợp đồng này thì mình phải có những cái điều khoản rất rất là rõ ràng và giao hẹn ngay từ đầu với cả landlord, đó là mình là một cái người rất là, tức là mình rất là muốn được hợp tác với cả landlord. Nếu mà tiệm này được nếu mà tiệm của mình có thành công đó, thì mình muốn gia hạn thêm, và các cái điều khoản gia hạn mình phải rất là chú ý để mình có thể mình gia hạn thêm được cái lease nó dài hơn.
Vâng, cảm ơn sư vậy. Như vậy thì khi mà mình mở một cái tiệm, ví dụ như có thể là một cái nhà hàng ăn uống hoặc là một cái tiệm nails, thì mình cần phải chú ý những cái điểm gì quan trọng nhất thưa sư?
Dạ, khi mà mình mở một cái nhà hàng ăn uống hay là tiệm nail đó, thì nếu như mà trong trường hợp mình đang nếu mà mình mới mua cái tức là mình mới nếu mà mình muốn build từ đầu, tức là khi mà mình thuê cái cơ sở này, nó được gọi nó chỉ là cái shell thôi, tức là trong cái building đó nó trống không, tức là mình phải build từ ban đầu, thì rất khoát là ngay từ trước khi mà mình đặt bút, mình ký cái tờ hợp đồng đó, cái lease đó, là mình đã phải nói trước với cả landlord là ai là cái người mà landlord, cái người general contractor nào là sẽ được landlord họ đồng ý, tức họ approve cái general contractor đó. Tại vì không phải là cái người general contractor nào landlord họ cũng approve. Cái điểm thứ hai đó là cái tiền bond ban đầu, tức là khi mà xây sửa một cái tiệm nào đó đó, là landlord họ có rất rất là nhiều các cái quy định chặt chẽ về cái số tiền thế chân, số tiền bảo hiểm mà bên general contractor phải đạt được, thì landlord mới cho họ vô, họ mới giúp cho mình xây cái tiệm này được. Nếu như mà mình lỡ mà mình ký cái hợp đồng đó mà mình chưa có cái sự đồng ý của landlord là ai là người xây tiệm đó, là lúc đó là rất là nhiều vấn đề. Tại vì là khi mà mình đã ký hợp đồng là mình đã bắt đầu cái lease đó, thì tự nhiên cái khoảng thời gian mà mình xây tiệm nó kéo dài quá là lâu, thì tự nhiên mình lại mất đi cái khoản income đó, mà trong khi cái tiền rent mình vẫn phải trả. Đó là rất cái điểm đầu tiên, nó rất quan trọng là trước khi mà mình ký hợp đồng là mình, những cái phần quy định nào của landlord là mình đã phải biết trước là họ quy định như thế này, và mình phải kiếm được cái người general contractor là có thể đáp ứng những cái quy định của họ, là thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là về cái phần vấn đề là insurance, tức là cái phần bảo hiểm cho cơ sở thương mại, là khi mà mình đọc cái contract đó, là mình có thể mình để ý thường là landlord họ để cái số tiền suy nghiệm, cái số tiền yêu cầu nó rất rất là cao, thì thường cái đó là mình có thể mình điều đình với cả landlord giảm xuống cho mình. Tại vì nếu mà cái số tiền bảo hiểm nó quá là cao đó, thì mình phải biết trước được cái số tiền premium hàng tháng mình phải trả là bao nhiêu, để nếu như trong trường hợp cái số tiền coverage nó quá cao, thì mình yêu cầu landlord họ giảm xuống cho mình một chút. Đó, rồi cái ngày mà mình bắt đầu cái ngày commencement date của cái lease, với cả cái ngày mà mình bắt buộc là mình phải mở cái business đó cho công chúng đó, tức là cái open date đó, là mình cũng phải nói chuyện với cả landlord. Tại vì là nhỡ mà trong trường hợp mà cái người general contractor họ hứa hẹn với mình là cái tiệm này nó sẽ ready, tức là nó sẽ sẵn sàng sẽ được hoàn thành vào trong vòng 6 tháng chẳng hạn. Sau đó thì cái người general contractor tự nhiên họ lại nói là không, tại vì bây giờ các cái nguyên liệu materials nó bị trì trệ, cho nên là nhỡ là trong trường hợp mà cái tiệm của mình không có mở được theo đúng cái ngày mà landlord yêu cầu đó, thì là trong cái hợp đồng đó là mình nên nói chuyện với cả landlord là trong hợp đồng là mình nên điền một cái khoản, đó là nếu là mình có cái ngày này, tức là trong vòng 6 tháng là cái tiệm mình sẽ được open, sẽ được mở cho mở, mình sẽ mở cái tiệm đó để cung cấp dịch vụ. Nhưng nếu trong trường hợp mà bên general contractor họ chưa xây xong thì cái ngày đó bên landlord phải cho mình được hoãn, như vậy thì mình sẽ không bị có cái vấn đề mà landlord nói là mình phá vỡ hợp đồng, tại vì là cái này hoàn toàn là do cái sự việc bất khả kháng, do cái general contractor bên thứ ba, mà mình không có thể nào mà mình control, mình quản lý được cái người general contractor đó. Thì trong cái hợp đồng đó, để tránh trường hợp là mình phá vỡ cái điều khoản hợp đồng, thì trong đó thì mình nên có một cái điều khoản đó là nếu mà có bất kỳ sự việc gì mà gây ra trì trệ mà không phải lỗi của mình đó, thì landlord phải cho mình thêm thời gian. Thì
vâng, cảm ơn luật sư. Một cái điểm chót mà muốn đề cập tới đó là dĩ nhiên là một cái vấn đề mở một cái business như vậy á, nó cũng rất là phức tạp, nó rất là nhiều thứ. Và không biết là luật sư có thể nêu ra một cái số những cái điểm quan trọng nào chúng ta cần lưu ý để sau này không có bị bất ngờ là nói ô cái đó tôi không biết cái đó tại sao tôi không có predict được, mình không có tiên đoán được cái vấn đề nó xảy ra, cho nên mình có thể gọi nó là tránh những cái sự bất ngờ xảy ra khi mà mình mở một cái business như vậy, thưa luật sư.
Dạ, thì thực sự thì khi mà mình mở một cái business thì mình nếu như mà trong trường hợp mình không có cái, mình chưa từng mở, mình chưa từng làm một cái business như thế này, thì mình nên nói chuyện với những người mà đã từng mở business rồi, và để học hỏi xem là có những cái điểm nào mà họ trước đây họ đã từng trải qua và họ đã bị gặp vấn đề như thế này rồi, để cho mình có thể ít nhất là mình lường trước được là có thể có những cái sự việc như thế này. Ví dụ như là Phương có từng làm một số, hoặc là tại vì khách của Phương tới văn phòng của Phương đó, họ có rất là nhiều vấn đề. Một số vấn đề thì Phương có thể giải quyết được, còn một số vấn đề thì Phương phải nói chuyện với cả thêm một số các cái luật sư khác xem là vấn đề này nó sẽ giải quyết như thế nào. Những cái người mà tới văn phòng Phương đó thì thường là họ đã gặp những cái khúc mắc rồi, cho nên là Phương cũng đã nhìn trước được là nếu mà trong những cái trường hợp như thế này thì giải quyết nó sẽ có gây ra những cái trục trặc vấn đề như thế nào. Thì khi mà mình vận hành một cái business là mình phải lường trước được là cái thời gian ký hợp đồng là bao nhiêu năm thì là hợp lý. Cái việc mà thậm chí là kể cả cái việc mà ví dụ như là cái máy lạnh nó bị hỏng đi chẳng hạn, nếu như mà hoặc là cái roof nó bị hư hỏng mà theo cái hợp đồng là landlord phải chịu trách nhiệm, nhưng mà những cái phần trong những cái phần mà ví dụ như là bàn ghế chẳng hạn hoặc là cái tường là mình chịu trách nhiệm, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái máy lạnh đó hoặc là cái roof đó đó là landlord họ không có sửa kịp thời, thì tự nhiên lại những cái phần mà các cái bàn ghế hoặc là personal property của mình cũng bị thiệt hại. Thì trong hợp đồng là mình đã phải ghi rõ là nếu là trong trường hợp landlord không có sửa kịp thời những cái phần trách nhiệm của landlord thì bắt buộc là họ landlord cũng phải chịu những cái trách nhiệm đối với những cái phần thiệt hại hư hỏng mà mình phải chịu do cái lỗi của landlord đó. Thì hoặc là cái phần mà về parking đi chẳng hạn, là liệu là landlord họ có đảm bảo được cho mình là cái số lượng parking cái số lượng mà đậu xe, đỗ xe có đủ hay cho mình hay không. Tại vì khi mà khách hàng mà tới một cái nơi mà không có đủ parking là khách hàng sẽ đi, họ không có thời gian để mà họ họ tìm cái chỗ parking, thì như vậy là mình lại mất đi một lượt khách. Cho nên là rất quá là ngay từ đầu đó là mình nên nói chuyện với những cái người mà đã từng run cái business này rồi, hoặc là mình nên nói chuyện với luật sư, khi mà tại vì là nếu mà luật sư mà đã từng có những cái người khách hàng mà phải mà đã gặp vấn đề này rồi đó, thì luật sư có thể tư vấn cho mình là ok, những cái điều khoản như thế này và cái loại hình dịch vụ business của anh là như thế này, thì anh nên để ý đến những cái điều khoản trước như thế này, thì mình sẽ lường trước được hơn. Và khi mà mình nói chuyện vào cái thời điểm mà trước khi mình đặt bút ký với cả landlord á, là cái người landlord muốn mình ký, cho nên là họ rất rất là nhiệt tình và luôn luôn là muốn chiều mình. Nhưng mà tới khi mà mình đã đặt bút ký rồi là landlord họ chỉ chăm chăm vào cái hợp đồng thôi. Cho nên là những cái điều gì mà khúc mắc ngay từ ban đầu là mình phải nói chuyện với cả landlord. Còn chứ còn đừng có để cho cái việc là khi mà mình cảm thấy landlord họ dễ dàng với mình đó, mà mình lại sơ hở cái việc là mình không có coi cái contract này, thì tự nhiên là khi mà mình đã đặt bút rồi là landlord họ chỉ có coi cái contract thôi. Còn những cái lời mà những cái điều mà họ hứa hẹn với mình trước khi mà mình ký hợp đồng đó thì mình đừng có tin.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì thực sự là khi mà làm một cái business, mở một cái business vậy rồi phải mướn một cái khu nhà hay là một cái phòng gì đó để mà làm ăn á, thì trên thực tế có nhiều người cũng đã va chạm với rất nhiều cái vấn đề đau thương, bởi vì là thiếu kinh nghiệm hoặc là lại thiếu gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm của những người khác. Và đa số những người Việt của chúng ta đó, thì là anh Văn có thể nói rằng là nhiều khi có một số người đó là không có rành, hay là chính là có rành tiếng Anh nhưng mà trong cái hợp đồng á nó có những cái từ ngữ đặc biệt mà người ta gọi là technical term, thì những cái đó phải học thì mới biết được. Cho nên là theo anh Huy nghĩ rằng là khi mà trước khi ký một cái hợp đồng về như thế này đó, một cái lease đó, thì chắc chắn là nên nhờ một cái văn phòng luật sư, và đồng thời cũng nên hỏi học hỏi những cái kinh nghiệm của những người đã từng làm về cái vấn đề đó trước. Thì như vậy thì khi chúng ta ký xong một cái hợp đồng thì như vậy có thể là an tâm hơn, thì sau này sẽ không gặp những cái tình trạng dở khóc dở cười hoặc là có những cái tình trạng bất ngờ như luật sư vừa mới nói đó, phản luật sư.
Dạ vâng, đúng chính xác anh Huy.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, là như đã nói đó, luật sư Phương Trần là đã người có được bổ nhiệm về vấn đề mà hình sự cho tòa Collin County, và nhất là những cái dịch vụ rất là phổ biến, thứ nhất là vấn đề về hồ sơ ly hôn rồi di trú và tai nạn xe cộ. Nếu quý vị nào cần đến sự giúp đỡ của luật sư, của văn phòng luật sư, thì quý vị có thể gọi điện thoại cho văn số của văn phòng là 972-708-1036, 972-708-1036 của văn phòng của luật sư Phương Trần, có tên là Trần Fawcett Law PLLC, và địa chỉ tại số 100 North Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas 75058. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều đã bỏ thời gian để chia sẻ những vấn đề ngày hôm nay, đó là về vấn đề commercial lease mà người Việt Nam có thể cần, rất cần đến về cái vấn đề này. Trước khi chấm dứt chương trình, xin được cảm ơn luật sư, chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Huy, chúc anh Huy và quý thính giả một buổi tối an lành. Xin chào.
Vâng, xin chào luật sư.